Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS.
Ở phần sau chương trình, luật sư Đức Minh từ Sydney sẽ trình bày các lưu ý khi sang nhượng lại nhà cửa, bất động sản cho con. Bây giờ sẽ là những tin vắn luật pháp đáng chú ý trong tuần qua.
SBS Radio.
Tội phạm tấn công tình dục Úc hoành hành ở Indonesia.
Hơn 100 tội phạm người Úc bị kết án phạm tội tấn công tình dục đã cố gắng đến Indonesia vào giữa tháng 11 năm 2014 cho đến cuối năm ngoái. Theo số liệu mà đài ABC công bố sau một tài liệu bị rò rỉ, những kẻ này được vào Indonesia theo một thỏa thuận giữa hai chính phủ Indonesia và Úc. Đài ABC đã công bố danh sách tên và hộ chiếu cùng ngày đến Indonesia của những kẻ tội phạm tình dục người Úc. Mới đây, một người Úc 69 tuổi là Robert Andrews Fides Ellis bị buộc tội ấu dâm vì đã cưỡng bức ít nhất 16 em gái và thiếu nữ Indonesia, độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi trong suốt 2 năm. Đài ABC khẳng định người đàn ông này không có tiền án tiền sự trước đây ở Úc.
Một số nhân viên thuộc lực lượng di trú và bảo vệ biên giới Úc đang bị điều tra về tội đồng lõa cấu kết với tội phạm buôn lậu. Bộ Di trú Úc xác nhận rằng họ đang làm việc với cảnh sát trước những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hành vi phạm tội của một số viên chức. Tin này được công bố sau khi một viên chức của lực lượng bảo vệ biên giới tại Melbourne đã bị buộc tội có liên quan đến một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Tờ The Age cho biết một mạng lưới các nhân viên quan thuế của Úc đã liên kết với các nhóm buôn lậu ma túy và thuốc lá. Tờ báo này cũng phanh phui nhiều trường hợp tham nhũng, lợi dụng chức quyền của một số viên chức trong Bộ Nông nghiệp Úc cùng với các nhân viên hải quan. Trong một tuyên bố do Bộ Di trú Úc công bố cho biết, những người đồng lõa, thông đồng, cấu kết với tội phạm đã được xác định danh tính và Ủy ban thi hành luật Thanh Liêm Australian Commission for Law Enforcement Integrity, gọi tắt là ACLEI, đang điều tra các cáo buộc này. Thượng nghị sĩ hàng ghế trước Josh Frydenberg cho rằng những hành động như vậy không phải là mới. Ông phát biểu, Bộ Di trú đang tiến hành tìm hiểu việc này. Những hành động sai trái như vậy không thể dung thứ. Nếu họ hành động như vậy, thì rõ ràng họ là tội phạm và phải đối mặt với sự trừng phạt của hệ thống luật pháp Úc. Bộ Di trú khước từ cáo buộc của đài ABC cho rằng những báo cáo này đã được đưa cho Bộ Di trú trước đây, nhưng họ không xử lý. Victoria bãi bỏ hình phạt tại chỗ, on the spot, với những hành khách đi lậu phương tiện công cộng tại tiểu bang này.
Hình thức phạt tiền tại chỗ hay còn gọi là on the spot với mức phạt $75 dành cho những người trốn vé khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng tại tiểu bang Victoria sẽ được bãi bỏ. Hình phạt này bị cho là kệch cỡm và lố bịch khi nhân viên kiểm soát vé lạm dụng quyền lực và nhắm vào những người dễ tổn thương như người vô gia cư hay học sinh. Những người thường bị bắt đóng phạt là người dùng vé trước giảm, tức là concession tickets, như sinh viên, học sinh. Mặc dù các em này mặc đồng phục nhưng không mang theo thẻ sinh viên hoặc thẻ chứng minh mình là học sinh thì vẫn bị phạt như thường. Thanh tra Deborah Glass phát biểu, tôi cảm thấy hoang mang với hệ thống phạt vé hiện tại. Hệ thống này yêu cầu nhiều người phải trả tiền phạt hoặc đối diện với quá trình tố tụng tại tòa án, trong khi đáng lý ra họ thuộc những trường hợp có thể giảm nhẹ hoặc nhận được sự ưu tiên. Chuyện này còn lố bịch hơn khi chúng ta phạt tiền các em học sinh đang mặc đồng phục dùng thẻ trước giảm, tức là concession card, vì chúng không có thẻ sinh viên.
SBS Radio. Thưa quý thính giả, vừa rồi là phần tin luật pháp. Nay chuyển qua nội dung chính của chương trình đêm nay, cha mẹ tặng bất động sản, nhà cửa cho con. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam dành dụm được căn nhà hay là miếng đất tại Úc và muốn tặng lại cho con cái, có ràng buộc pháp lý nào và cách nào để giảm đi khoản thuế con niêm hay còn gọi là stamp duty và lợi tức chênh lệch capital gains tax cho chính phủ khi bán nhà? Luật sư Đức Minh từ Sydney có câu trả lời cho quý thính giả ngay sau đây.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Xin được chào luật sư Đức Minh. Cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình luật lệ quanh ta của SBS ngày hôm nay.
Xin chào chị Bích Ngọc và chào quý vị khán thính giả của đài SBS.
Thưa luật sư, ngày hôm nay chúng ta bàn đến những cái vấn đề liên quan đến việc cha mẹ muốn nhượng lại nhà cửa, bất động sản hay là tài sản cho con cái. Không biết là họ có thể tặng khơi khơi như là một món quà hay không? Hay là có những cái ràng buộc pháp lý nào liên quan theo luật của Úc, thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc, theo luật pháp của Úc, dĩ nhiên là cha mẹ hoặc là bà con láng giềng có thể tặng cho nhau bất cứ thứ gì, kể từ vật nhỏ cho đến vật lớn, thậm chí nhà cửa, đất đai, vì đó là cái quyền riêng của mỗi công dân. Chính phủ không can thiệp vào chuyện đó. Tuy nhiên, khi tặng đất đai hoặc là nhà cửa thì nó phải tuân theo vấn đề sang tên của đất đai cũng như bất động sản. Vì thế cho nên riêng về lĩnh vực bất động sản thì không thể có cái chuyện tặng khơi khơi như vậy được. Nếu như người cho muốn người nhận phải đứng tên vào cái bất động sản đó.
Vậy cụ thể hơn, nếu như mà tôi có một căn nhà hay một miếng đất và tôi muốn cho con cái của tôi căn nhà hay miếng đất đó, thì tôi phải sang tên và thực hiện quy trình luật pháp theo đúng luật của Úc như thế nào thưa luật sư?
Thưa chị, cho về mặt cá nhân thì nói là cho, nhưng đổi theo luật pháp của Úc thì không có vấn đề cho đó, chỉ có một cái duy nhất, tức là vấn đề bán. Giữa người mua người bán thì cái vấn đề tiền bạc như thế nào thì tùy giữa hai cá nhân người đó thỏa thuận. Nhưng đứng về mặt luật pháp thì cha mẹ cho con cái có nghĩa là cha mẹ bán cái tài sản đó cho con cái, và người con, những người nhận cái tài sản đó, tức là những người mua. Và khi mua như thế thì muốn mình trở thành một sở hữu chủ thật sự của cái tài sản đó thì người đó phải làm cái thủ tục sang tên tại sở nhà đất. Và khi làm thủ tục sang tên như thế thì những cái người nhận hoặc những người mua có bộ phận phải đóng stamp duty cho chính phủ. Thưa chị Bạch Ngọc,
ở đây nó phải hiểu theo cái nghĩa là cha mẹ bán lại căn nhà hay miếng đất đó cho con, cái tiền stamp duty ra còn có cái khoản thuế nào không thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc, về cái khoản stamp duty mà những người nhận bất động sản hoặc là những người mua bất động sản phải đóng cho sở nhà đất thì nó tùy thuộc vào luật lệ của từng tiểu bang. Tại tiểu bang New South Wales, cái thuế stamp duty đó sẽ được chính phủ đóng, bắt đóng dựa trên cái giá trị thật sự của cái bất động sản đó vào thời điểm sang tên, tức là căn cứ theo giá thị trường. Như vậy, một người cha hoặc một người mẹ có một cái tài sản nào đó và muốn sang tên cho con cái thì cái vấn đề đầu tiên người ta phải yêu cầu một cái chuyên viên thẩm định giá bất động sản được phép thực hiện những cái báo cáo giá trị thực tế trên thị trường. Sau khi có cái bản báo cáo giá trị thực tế của cái tài sản đó theo giá thị trường, sở nhà đất sẽ đóng cái thuế stamp duty dựa trên cái giá thị trường của cái bất động sản đó. Có còn những khoản thuế nào khác, nếu như cái nhà đó là cái nhà dùng để sinh hoạt sinh sống, nhưng mà nếu trường hợp cái nhà đó là một cái tài sản bất động sản thì có thể cái sự chuyển giao như thế nó sẽ nảy sinh ra cái vấn đề capital tax, capital gain tax. Tức là ví dụ như khi người cha người mẹ mua cái nhà đó trị giá có 200.000, nhưng mà vào cái thời điểm chuyển giao đó thì cái trị giá đó là nó thành 400.000, thì cái 200.000 phụ trội đó do thị trường nhà đất nó lên như thế được chính phủ xem là một cái tiền lời. Người chủ của cái bất động sản đó theo đúng luật là phải đóng những cái thuế capital gain tax cho chính phủ. Thì cái vấn đề đóng như thế nào, những người có bất động sản đó nên liên lạc với nhân viên kế toán của mình trước khi làm cái thủ tục chuyển nhượng tài sản. Thì chị Bất Ngọc.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Nếu như mà tôi có một cái căn nhà, mảnh đất chẳng hạn, và tôi muốn bán cho con nhưng mà tôi không muốn bán theo giá thị trường, tôi bán với cái giá rẻ hơn, ví dụ như là 400.000 cho một miếng đất, nhưng tôi chỉ bán cho con tôi 200.000 thì có được hay không?
Thưa chị, điều đó hoàn toàn không có được chấp nhận. Vấn đề chuyển nhượng tài sản sang tên phải đúng theo cái giá thị trường. Mình không có được chuyển giao, chuyển nhượng tài sản dưới cái giá thị trường, bởi vì cái stamp duty bao giờ nó cũng dựa trên cái báo cáo về giá trị thực tế của cái tài sản đó vào thời điểm chuyển giao do những chuyên viên định giá có bằng cấp họ thực hiện. Thưa chị Bích Ngọc,
khi mà nói đến cái việc là phải đóng thuế lợi nhuận, nếu như mà mình có được cái khoản lợi tức capital gain tax rồi cả thuế stamp duty nữa, nhiều tiền quá, thì có thể các bậc cao niên, các bậc cha mẹ sẽ nghĩ là như vậy cho con tiền thì sẽ có lợi hơn bất động sản, và họ sẽ bán cái bất động sản đó đi để họ có một cái khoản tiền họ cho con thì sẽ không bị đánh thuế. Thì có cái trường hợp này xảy ra không thưa luật sư?
Đó cũng là một cái giải pháp. Nếu như người cha người mẹ đó và không muốn con mình nó phải đóng một cái số stamp duty quá nhiều dựa trên cái giá trị của căn nhà mà mình sắp cho nó, những người đó có thể chọn cái giải pháp là bán căn nhà đó và cho con tiền. Tuy nhiên, nếu như cái số tiền của cha mẹ đó dùng cho người con mua cái bất động sản khác thì như vậy cuối cùng nó cũng đi tới cái giải pháp là người con muốn có một cái bất động sản thì phải đóng stamp duty. Vì thế cho nên cái vấn đề liều cho con tiền mặt hay cho con bất động sản hay cho con kim loại quý như vàng bạc chẳng hạn, Cái đó hoàn toàn vào cái sở thích cá nhân của mỗi bậc cha mẹ. Tuy nhiên dựa vào cái điều kiện thực tế của nước Úc, với cái giá bất động sản nó càng lúc nó càng lên cao như thế này, tôi nghĩ rằng vấn đề cha mẹ chuyển giao cái bất động sản cho con có thể nói là cái giải pháp ưu tú nhất, là bởi vì chỉ cần trong một thời gian ngắn cái bất động sản đó nó sẽ tiếp tục lên giá. Và dù muốn dù không, khi muốn có một cái bất động sản thì bất cứ một người nào cũng phải đều chịu trách nhiệm là đóng cái stamp duty cho chính phủ. Cái điều đó là điều không thể tránh khỏi, thưa chị Bích Ngọc.
SBS Radio. Thưa, có một số người cao niên về hưu rồi có gửi câu hỏi cho Ban Việt ngữ liên quan đến chủ đề này. Tức là họ muốn cho con bớt cái tài sản của mình đi để cái lợi tức của họ thấp lại, thì họ sẽ nhận được tiền pension từ phía chính phủ nhiều hơn. Thì luật sư khi mà làm việc với các thân chủ thì có thấy cái trường hợp này xảy ra không, và nó có thực tế hay không ạ?
Dạ thưa chị, điều đó nó cũng nghe thì có vẻ là hợp lý. Là bởi vì trước khi mà nhận được tiền pension thì Centrelink bao giờ nó cũng có cái gọi là assessment về đánh giá tài sản của những người xin cái pension đó. Thì nếu như bản thân người đó có quá nhiều tài sản thì dĩ nhiên tiền trợ cấp của chính phủ nó sẽ ít lại. Vì thế cho nên trước khi chuẩn bị xin cái tiền pension của chính phủ thì những cái bậc cao niên đó họ cũng có thể chọn một giải pháp, tức là cho bán những cái tài sản đó cho con, cho cái, họ có thể lãnh được cái tiền pension nhiều không. Tất nhiên về mặt thực tế thì cái điều đó là điều nên làm. Tuy nhiên nếu các bậc cao niên đó mà họ có tài sản nhiều và tiền để trong nhà băng, không có tài sản nhưng có tiền mặt để trong nhà băng, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề trợ cấp xác nhận, thưa chị Bích Ngọc. Về cái vấn đề stamp duty đánh trên các bất động sản của cha mẹ chuyển giao cho con cái, chắc chắn là phải đóng stamp duty. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp stamp duty nó có thể được giảm, hoặc là stamp duty nó sẽ đánh ít hơn. Ví dụ như trong trường hợp tại New South Wales này, nếu như trường hợp vợ chồng mà chuyển giao bất động sản cho nhau thì cái stamp duty đó chính phủ sẽ được miễn. Hoặc là nếu như chẳng hạn cha mẹ chuyển nhượng cho con cái nhưng mà chuyển nhượng chỉ có 50% thì con cái nó chỉ đóng cái stamp duty cho chính phủ lên tổng số 50% giá trị của bất động sản mà thôi. Ví dụ hai vợ chồng một cái nhà trị giá là 1 triệu đô, ông bố quyết định là sẽ chuyển giao 50% mà cho đứa con trai, như vậy tức là chuyển giao cho đứa con trai 500.000 cái phần của ông, thì như vậy trong cái title sau khi mà chuyển nhượng bất động sản thì như vậy là còn lại người mẹ và đứa con trai, như vậy thì anh con trai trong trường hợp này chỉ đóng stamp duty cho chính phủ 50% cái giá trị của bất động sản thôi, thưa chị Bích Ngọc. Thì đó cũng là một cái cách các bậc cha mẹ có thể tính toán để làm giảm cái số lượng stamp duty phải đóng cho con cái của mình khi mà chuyển giao cho con cái tài sản.
Xin được cảm ơn luật sư Lê Đức Minh vì những tư vấn vừa rồi cho thính giả SBS.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và xin chào quý vị thính giả đài SBS. 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 SBS.
SBS. SBS. SBS Radio. Thưa quý vị, có các câu hỏi thắc mắc cần được giải đáp trong lĩnh vực luật pháp, xin gửi câu hỏi qua phần message của Facebook của Ban Việt ngữ hoặc email về địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au. Chúng tôi sẽ chuyển đến các chuyên gia. Trong tuần sau của chương trình sẽ là quyền của người tiêu thụ khi sống tại Úc. Quý vị cảm thấy không hài lòng về dịch vụ, sản phẩm mà mình được nhận. Quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi của mình một cách chính đáng mà không biết phải làm sao. Xin gửi câu hỏi về cho Ban Việt ngữ.
Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và di động.